Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong thời gian qua, giá thịt heo ở Việt Nam đã xuống rất thấp, hậu quả của việc sản xuất dư thừa mà không xuất khẩu được. Tình hình nghiêm trọng đến mức mà chính phủ đã phải lên tiếng hô hào người dân thi đua mua thịt heo để giải cứu cho mặt hàng này. Điều trớ trêu là thịt heo ở Việt Nam bị rớt giá, trong khi nhu cầu tiêu thụ loại thịt này trên thế giới lại đang tăng mạnh. Thịt heo vẫn là protein động vật được tiêu thụ nhiều nhất thế giới trong bối cảnh dân số của trái đất tiếp tục tăng nhanh và thu nhập bình quân cũng tăng theo. Trung Quốc là nước sản xuất thịt heo nhiều nhất thế giới nhưng cũng là nước tiêu thụ nhiều nhất. Các chuyên gia thị trường thẩm định là năm nay Trung Quốc sẽ nhập tổng cộng 3 triệu tấn thịt heo. Việt Nam là nước kế bên Trung Quốc, vậy mà chẳng thu lợi được từ thị trường khổng lồ này. Hôm nay, mời quý vị nghe ý kiến của hai chuyên gia về nông nghiệp, giáo sư Võ Tòng Xuân, Đại học Nam Cần Thơ và tiến sĩ Đào Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Cây Lương thực, Cây Thực phẩm, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp. Trước hết, giáo sư Võ Tòng Xuân nhắc lại rằng thịt heo không phải là trường hợp đầu tiên mà nhiều nông sản cũng đã gặp tình trạng sản xuất dư thừa khiến bị mất giá như vậy.
Vấn đề thịt heo không phải là vấn đề duy nhất, mà từ trong mấy năm nay thì nó cứ tái diễn lại những cái nông sản khác, ví dụ như là cái dưa hấu, rồi thanh long, rồi gần đây là chuối, hành tím, rồi bây giờ thì tới thịt heo. Chưa nói tới những cái sản phẩm khác mà nhà nước không có huy động toàn dân để mà mua đó. Ví dụ như là Thái Lan, các thương lái Trung Quốc qua họ đặt hàng, họ mua. Nhưng sau 2 năm thì họ không mua nữa. Thì làm cho khi mà cái tình hình mà nông dân nó bắt trước nhau để mà họ trồng diện tích thật là lớn, rồi cái đó chúng ta không mua nữa. Tôi có thể nói không có nông dân nào mà tự do như nông dân Việt Nam. Muốn trồng gì trồng, muốn chặt gì chặt. Không ai nói gì cả. Khi mà có người thương lái Trung Quốc sang nói với thương lái Việt Nam muốn mua cái món này, thì dự là mua chuối, thế là hè nhau đi trồng chuối. Rồi muốn mua khoai lang, hè nhau trồng khoai lang. Rồi vừa qua thì là họ mua heo, thịt heo giá tương đối là cao hơn giá thường của mình. Cho nên là những người thương lái của Việt Nam mình phải đi lan truyền ra cho nông dân Việt Nam nuôi heo. Và các địa phương mình ngay cả chính quyền cũng thấy bây giờ mình có đầu ra rồi. Thì mình nên tập trung mình đầu tư sản xuất. Thế là cũng không cần phải ký kết hợp đồng gì cả. Nhưng mà khi mà mọi người nuôi, nhà nhà nuôi thì Trung Quốc không mua nữa. Thế là bây giờ mỗi nhà được 3 tháng, rồi cả làng 3 tháng, cả huyện, rồi cả tỉnh, dài từ miền Bắc vô trong miền Nam.
Theo tiến sĩ Đào Thế Anh, nguyên nhân chính của tình trạng này là do nông dân Việt Nam còn sản xuất nhỏ lẻ, không có tổ chức.
Nguyên nhân chính tức là đối với nhiều nông sản của Việt Nam, chứ không phải chỉ riêng gì thịt heo, bởi vì là nông dân rất nhiều hộ sản xuất nhỏ lẻ, không được tổ chức lại với nhau thành các cái tổ chức chuyên biệt, như là hợp tác xã hoặc là hiệp hội, đặc biệt là cái vai trò của hiệp hội ngành hàng. Vì thế là khi mà giá lên thì rất nhiều người đầu tư vào sản xuất, mở rộng sản xuất. Và có thể nói là cái năng lực sản xuất của Việt Nam thì nó mở rộng lên rất nhanh, đặc biệt là ngành chăn nuôi. Trong thời gian qua thì khi mà giá lên ấy thì chủ yếu là do thị trường Trung Quốc, nhưng mà họ nhập theo đường tiểu ngạch, gần như là không có hợp đồng gì cả. Vì thế là giá nó lên nó xuống rất là thất thường. Hai nữa là mua không ổn định, lúc thì mua, lúc thì dừng lại. Mà nông dân, người sản xuất thì khi mà tín hiệu giá lên thì đầu tư vào sản xuất, rồi trên một số doanh nghiệp thức ăn người ta thấy cơ hội là có thể có lãi cũng để đầu tư vào sản xuất. Nhưng mà cái cung là tăng lên rất nhanh và gần như là tự phát, không có một cái tổ chức gì cả. Trong khi phía cầu thì Trung Quốc là đột ngột đóng cửa. Vấn đề thứ hai nữa là về phía người sản xuất, trong khi cái khó khăn nhất là cần phải có các cái hiệp hội chăn nuôi lợn ở cấp tỉnh, ở cấp trung ương, hiệp hội của người sản xuất để chúng ta thảo luận với nhau xem là nên sản xuất bao nhiêu là vừa, rồi phản ứng với thị trường như thế nào. Thì hiện nay là hoàn toàn là khỏi thiếu cái thể chế như vậy. Người mua chính về thịt heo của thịt lợn của Việt Nam là chủ yếu là Trung Quốc rồi, thì có hai cái thị trường là tiểu ngạch là xuất lợn sống sang Trung Quốc, thế này chúng ta xuất theo đường này là chính. Thế còn lại là cái thị trường mà chất lượng cao bán ở trong siêu thị vân vân thì Trung Quốc thì họ cần cái nhu cầu là thịt lợn có chứng nhận nguồn gốc và xuất khẩu thịt lợn mảnh đông lạnh. Thì như vậy là ở Việt Nam này không có cái thịt này, chưa các cái chuỗi giá trị rồi các cái doanh nghiệp chế biến chưa vào cuộc, vì thế là không có khả năng xuất khẩu được với thị trường Trung Quốc mà có chất lượng cao.
Theo giáo sư Võ Tùng Xuân, trong vấn đề này, trách nhiệm đầu tiên vẫn chính là ở nhà nước.
Đáng lẽ nhà nước, cụ thể là Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương, phải nắm được cái thị trường quốc tế như thế nào, thị trường ở từng tỉnh trong nước như thế nào. Rồi mình lên một cái sơ đồ để nông dân phải có thông tin gì thị trường. Thì có thể nói các đại sứ quán của chúng ta ở các nước đều có những tham tán về thương vụ. Thì đáng lẽ họ thấy cái nước này đang thiếu cái sản phẩm gì về nông sản, nước kia thì thiếu cái gì, nước họ thiếu cái gì. Thì Bộ Công Thương với là Bộ Nông nghiệp phải tổng hợp lại để mình ra một cái thông tin về thị trường ở nước ngoài, rồi ở trong nước. Từ chỗ đó thì mình mới khoanh lại các cái vùng nào ở Việt Nam mình trồng được cái gì, nuôi được cái gì. Phải có những cái nhà doanh nghiệp hoặc là những cái cán bộ rất là giỏi của Bộ Công Thương cùng với doanh nghiệp đi tới chỗ này thương thuyết, tới chỗ kia thương thuyết, ký hợp đồng. Rồi mình về thì mình tổ chức và mình tăng xuất. Rồi mình cung cấp cho người ta. Như thế thì tôi nghĩ là không có phải xảy ra như tình trạng hiện nay. Cho nên tôi thấy rằng bây giờ nhà nước xong mình để cho nông dân tự bơi mà cần phải tổ chức lại cái sản xuất này. Bắt đầu từ cái vấn đề mà thông tin về thị trường, tổ chức nông dân tập hợp lại rồi gắn kết với các cái doanh nghiệp để mà phân phối ra thị trường này. Và nó đồng thời nó hỗ trợ cho nông dân để mà sản xuất. Như thế thì nông dân họ sẽ sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật sạch, an toàn và đúng theo cái mẫu mã khi mà các cái doanh nghiệp cũng giống như là Bộ Công Thương đã ký kết được mấy hợp đồng đó rồi thì trở về Việt Nam mình coi cái vùng nào phù hợp cho sản xuất cái món hàng ấy thì mình mới phân phối ra để mà các vùng cùng nhau mà sản xuất.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Về phần nông dân, theo giáo sư Võ Tùng Xuân thì cũng phải bỏ cái tâm lý hùa theo đám đông mà phải sản xuất theo hợp đồng rõ ràng.
Nông dân mình giờ đầu tiên là phải tránh cái tập quán là hùa theo đám đông. Đừng có thấy là người ta trồng của nó bán được, nuôi con nó bán được. Rồi mình cũng bắt chước mình làm theo, mà mình không biết cái thị trường là cái gì.
Tiến sĩ Đào Thế Anh cũng cho rằng để tránh tình trạng nông sản bị mất giá như trường hợp của thịt heo, nông dân phải được tổ chức thành hợp tác xã, thành hiệp hội.
Để làm được cái vấn đề này thì Việt Nam phải tổ chức lại các hợp tác xã rồi các cái hiệp hội chăn nuôi một cách chuyên nghiệp hơn. Thứ hai nữa là phát triển cái chuỗi giá trị chăn nuôi để thu hút các doanh nghiệp lò mổ rồi chế biến và đa dạng các cái mặt hàng thịt heo để có thể bán cả thịt lợn trống rồi thịt lợn đông lạnh rồi thịt chế biến xúc xích vân vân. Hiện nay là chúng ta chỉ có mỗi mặt hàng thịt heo là heo trống thôi. Và cái khi mà cái thị trường nó đóng cửa là chúng ta không có cái khả năng nào khác, rất là rủi ro. Vấn đề nữa tức là các địa phương thì vì thiếu cái hiệp hội chăn nuôi nên mà là chúng ta chỉ trông chờ vào thương lái để bán đi Trung Quốc, tức là chỉ có một cái kênh phân phối và như vậy nó rất là rủi ro, rất là cao. Trong khi là ở rất nhiều địa phương ở Việt Nam vẫn còn thiếu thịt. Bây giờ là khi mà Trung Quốc đóng cửa thì các cơ quan chính quyền vào cuộc để có thể giúp cho các hộ nông dân phân phối đi các tỉnh cũng vẫn có khả năng mua. Tuy vậy rõ ràng là cần phải có cái hiệp hội chăn nuôi chuyên nghiệp để giúp cho cái bà con trong vùng sản xuất và đa dạng các cái kênh phân phối khác nhau kể cả trong nước nữa, thì nó giảm thiểu cái rủi ro. Còn một vấn đề nữa chúng tôi cũng nghĩ là cần phải thúc đẩy, tức là cái đầu tư cho trang trại chăn nuôi thì nó rất lớn nhưng mà hiện nay là hầu như là chưa có các cái phương tiện để giảm thiểu rủi ro, ví dụ như là bảo hiểm. Tôi nghĩ là vấn đề bảo hiểm trong chăn nuôi khi mà nó mất giá hoặc là bị dịch bệnh thì người chăn nuôi có khả năng là tái sản xuất được. Và hiện nay là có nhiều hộ chăn nuôi là sau khi mà bị thị trường sụp đổ như vậy thì không có khả năng tái đàn để chăn nuôi tiếp, bởi vì là đi vay tín dụng. Như vậy là các cái phương tiện về tín dụng lãi suất thấp, bảo hiểm nông nghiệp cũng cần thiết và phải thúc đẩy trong thời gian tới.
Và để có thể đáp ứng nhu cầu về nông sản cao cấp của các thị trường nước ngoài, tiến sĩ Đào Thế Anh đề ra một số biện pháp để thúc đẩy tính chuyên nghiệp hóa ngành chăn nuôi Việt Nam.
Trước đây là vai trò thị trường thì chủ yếu là Bộ Công Thương, tuy vậy là thực ra Bộ Công Thương thì không nắm sát vấn đề sản xuất của nông nghiệp, vì thế là làm khâu thị trường rất khó. Và mới đây thì cái phần chức năng về thị trường cho nông sản ấy đã chuyển về Bộ Nông nghiệp rồi, thì phải quản lý rất chặt chẽ giữa cái quy hoạch sản xuất, lên kế hoạch sản xuất và vấn đề thị trường thì nó mới hoạt động được. Thì vì thế là Bộ Nông nghiệp hiện nay cũng đầu tiên là đang đi đàm phán với Trung Quốc để mở cửa cái thị trường gọi là thịt lợn chính ngạch ấy, và có hợp đồng cao cấp. Vì nhu cầu của Trung Quốc thì rất là cao, họ vẫn nhập của nhiều nước khác nhau. Đấy, trong đó Việt Nam cũng có cái thuận lợi là gần. Thứ hai nữa là đối với thị trường trong nước để đa dạng các cái thị trường cao cấp ấy, thì cần phải chứng nhận các cái vùng sản xuất chăn nuôi an toàn, rồi không sử dụng kháng sinh, hormone ở trong chăn nuôi, trong thức ăn chăn nuôi để nâng cái chất lượng thịt lên, và như vậy đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. Vấn đề nữa là cũng cần phải có những cái chính sách để thúc đẩy thu hút các cái doanh nghiệp chăn nuôi, ví dụ như là lò mổ rồi chế biến vào trong cái chuỗi giá trị chăn nuôi để liên kết với các cái hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi thành cái chuỗi, và nó giảm thiểu cái rủi ro, đa dạng hóa các cái mặt hàng chăn nuôi thịt lợn, giảm cái rủi ro mà không phụ thuộc vào một mình thị trường Trung Quốc. Một vấn đề nữa chúng tôi nghĩ là vai trò của Bộ Nông nghiệp hiện nay cũng đang thúc đẩy cái quyền quản lý thức ăn chăn nuôi, bởi vì thức ăn chăn nuôi hiện nay của Việt Nam chủ yếu là ngô nhập từ nước ngoài. Bên cạnh chính sách là cần thúc đẩy các cái nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi lợn ở trong nước để giảm cái phần của nước ngoài đi. Thứ hai nữa là cũng cần phải điều tiết cái giá thức ăn chăn nuôi, bởi vì giá thức ăn chăn nuôi của Việt Nam là vẫn tương đối là cao, thì có nhiều cái giải pháp tổng thể. Bên cạnh nữa là vấn đề thú y vẫn tiếp tục phải chú ý, vì khi chăn nuôi mật độ cao và chăn nuôi theo kiểu công nghiệp thì cái nguy cơ về dịch bệnh cũng tăng lên. Và như vậy là cũng cần thiết phải có những cái giải pháp về thú y, các phát triển các cái vùng chăn nuôi mà an toàn về dịch bệnh để giảm thiểu cái rủi ro cho người sản xuất và giảm thiểu cái rủi ro cho người tiêu dùng, để giảm những cái bệnh truyền nhiễm của người thông qua chăn nuôi. Tuy nhiên là để thay đổi được vấn đề này thì tôi nghĩ là cần phải có cái hoạt động tích cực hơn nữa trong cái việc thúc đẩy cái tính chuyên nghiệp của người chăn nuôi, tức là thông qua các cái tổ chức để sản xuất, cho phép họ ra đời và tăng cường năng lực cho họ để họ mạnh lên, họ có kinh nghiệm phát triển thị trường. Như vậy là sẽ giảm cái áp lực cho nhà nước.